là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa có công văn về bổ sung các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, các xe cứu thương, xe vận chuyển, đưa đón người bệnh đã được cấp phép hoạt động khi đi qua các chốt kiểm dịch không phải xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nhưng phải đảm bảo chưa quá 3 ngày với phương pháp RT-PCR và chưa quá 24 giờ với test nhanh kháng nguyên. Công văn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các lái xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Khi thực hiện nhiệm vụ, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ hàng tuần bằng phương pháp RT-PCR, xuất trình giấy xét nghiệm chưa quá 7 ngày tại các chốt kiểm dịch và tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Giao Công an tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thị, thành phố và các sở ngành liên quan chỉ đạo các chốt kiểm dịch y tế triển khai thực hiện.
Sở Nội vụ Yên Bái vừa thông báo về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập đợt 1 năm 2021 với 638 giáo viên. Theo đó, đối với giáo dục mầm non sẽ tuyển dụng 248 chỉ tiêu, bậc tiểu học 162 chỉ tiêu, bậc trung học cơ sở 160 chỉ tiêu và trung học phổ thông là 68 chỉ tiêu. Các thí sinh sẽ trải qua hai vòng thi. Vòng thi thứ nhất khi thi kiểm tra kiến thức chung, vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Đặc biệt các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ hoặc cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, người có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số sẽ được miễn phần thi ngoại ngữ. Các thí sinh có bằng tốt nghiệp, các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin sẽ được miễn thi môn tin học. Dự kiến, thời gian thi sẽ diễn ra trong quý 3, quý 4 năm 2021.
7 tháng năm 2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ cung cấp trên 1 triệu mét khối nước sạch cho khách hàng, doanh thu đạt trên 6,3 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn sản xuất và tiêu thụ được trên 100.000 lít nước lọc tinh khiết đóng góp cho ngân sách nhà nước 560 triệu đồng. Thu nhập của cán bộ công nhân đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2021, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 2,3 triệu mét khối nước, đạt doanh thu trên 12 tỷ đồng, đóng góp đầy đủ ngân sách nhà nước, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.
Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái đạt gần 22 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ 2018-2023. Từ nguồn vốn của quỹ, Hội nông dân các cấp đã cho 120 mô hình dự án vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh như mô hình dự án nuôi trâu bò sinh sản ở xã Mông Sơn và Xuân Lai, huyện Yên Bình, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, dự án chăn nuôi dê ở xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ giúp cho nhiều hộ hội viên vươn lên làm giàu mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2018-2023, Hội nông dân tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay của các hộ gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình dự án của quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, sản xuất theo chuỗi gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản.
Báo Xây dựng khu vực Tây Bắc và Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Yên Bình vừa phối hợp với huyện Yên Bình bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Lục Quốc Chi tại xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình. Sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Lục Quốc Chi trở về địa phương nhưng cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên ngôi nhà của ông đã bị xuống cấp, không có tiền để sửa chữa. Do đó, chính quyền địa phương đã vận động các nguồn lực để hỗ trợ cựu chiến binh Lục Quốc Chi xây ngôi nhà mới. Sau hơn 3 tháng thi công với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng đã được đưa vào sử dụng. Trong đó, Báo Xây dựng khu vực Tây Bắc, Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Yên Bình cùng các cá nhân Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ gia đình ông 50 triệu đồng. Hội cựu chiến binh xã hỗ trợ ngày công, còn lại là anh em trong gia đình đóng góp.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Nếu như trước đây chỉ có cán bộ công chức viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi được mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây ạ.
Ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém, anh em mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cốc nào.
Tuyệt vời.
À, này, cô Thu này. Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái, cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà Người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh, mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về, mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước, để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn, đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện dặn đến đón bố và bác, nên xong việc sớm con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội, như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh, buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng, và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng, có hưởng, lấy số nhiều, bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân, và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình, và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già, ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác Tỉnh thế này. Và nhiều người rồi. Già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần
nếu không may qua đời đấy cô ạ. À.
Thế hả?
Được.
Cô Thu à.
Dạ.
Đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng mà góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn.
Ừ.
Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo.
Ừ.
Cái khu vực nông thôn ấy là 700.000 đồng một tháng.
Ừ.
Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, thế đó. Cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Nói lại,
dạ,
cô nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ.
Ừ.
Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng.
À.
Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình.
À.
Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài ba trăm, dăm bảy trăm hoặc một triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ.
À.
Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
À.
Gì chứ mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ, nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này,
dạ,
cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia, thì đến năm 55 tuổi, cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục, giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già,
đúng
góp
rồi,
phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy,
ừ,
cũng na ná như kiểu là TikTok phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm,
ừ,
để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, với sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái mới đây đã tổ chức một chương trình tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia vào sàn thương mại điện tử Alibaba.com. Bước đầu có những tín hiệu khả quan, trong khi dịch bệnh COVID-19 có nhiều tác động thì kênh bán hàng qua thương mại điện tử sẽ là cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Yên Bái đang hoạt động, kinh doanh xuất khẩu trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19. Thì việc tham gia giao dịch điện tử là lợi thế để đẩy mạnh vào quá trình phát triển kinh doanh thương mại điện tử trên toàn cầu. Vừa là kênh thông tin tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng, vừa giúp doanh nghiệp có thể giảm được các chi phí trung gian, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bà Hoàng Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương nói.
Về phía trung tâm ấy, thì luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với các sàn, cũng như là hướng dẫn các cái hồ sơ, thủ tục để các doanh nghiệp tham gia các sàn. Thế về phía các doanh nghiệp ấy, thì để tham gia được các sàn thì các doanh nghiệp cũng phải cần chuẩn bị. Cái thứ nhất đó là về các cái tiêu chí của sản phẩm, như ví dụ như là tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, bao bì, nhãn mác, cũng như là về cái cách thức sản phẩm đó. Thế còn đặc biệt là sau khi mà doanh nghiệp đưa được các cái sản phẩm lên sàn ấy, thì doanh nghiệp cũng cần phải chủ động bố trí nhân lực để tham gia quản trị cái gian hàng ở trên sàn. Đối với sàn trong nước thì là sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng với sàn quốc tế thì doanh nghiệp cũng phải chủ động có các cái nhân lực sử dụng được ngôn ngoại ngữ.
Để các sản phẩm nông sản chủ lực hay những mặt hàng đặc sản của tỉnh có thể tiếp cận và lên sàn thương mại Alibaba hay các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế khác cũng cần phải đáp ứng các tiêu chí quốc tế. Với hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng, hiện đang mong muốn đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Alibaba như bạch trà, diệp trà, hoàng trà và hồng trà. Ông Đào Đức Hiếu, giám đốc hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng Yên Bái cho biết.
Với một sản phẩm đặc biệt như này của tỉnh Yên Bái thì đã hoàn toàn có thể đạt được câu chuyện là xuất khẩu rồi. Bên cạnh đấy thì nó lại có đáp ứng một số cái tiêu chuẩn tiếp tục nếu lên sàn Alibaba. Hôm nay thì tôi có nhận thêm được cái thông tin nữa là phải có một cái tem truy xuất nguồn gốc mà nó là IHS 247. Thế thì cũng rất băn khoăn ở chỗ là mình đã có tem truy xuất nguồn gốc của tỉnh Yên Bái rồi thì cái tem tiếp theo sẽ được dán vào đâu, hay có dùng song song hay như thế nào là thứ nhất. Thứ hai là với sản lượng của Suối Giàng thì trà sản xuất cổ thụ này hoàn toàn có cơ hội và đầy đủ để có thể xuất khẩu đi. Và nhất là với dịch bệnh như thế này thì chúng ta làm thương mại điện tử bán online là hoàn toàn có thể rất là phù hợp. Bên cạnh đấy nữa thì với một sản phẩm mà chúng tôi đang khát khao và ngày đêm thực hiện, ngày đêm trăn trở với việc làm thế nào để đưa trà của Việt Nam ra thế giới, thì mỗi một sản phẩm của chúng tôi thì đều có một cái lá cờ đỏ sao vàng và có dòng chữ là Tea Brand in Việt Nam, tức là với một khát khao là mang cái trà của Việt Nam để ra thế giới.
Kinh doanh thương mại điện tử hiện đã quen với nhiều doanh nghiệp, song để lên sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới như Alibaba hay Amazon và nhiều sàn giao dịch khác cũng đòi hỏi sự nỗ lực từ phía doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo đánh giá của các chuyên gia về thương mại điện tử, không ít doanh nghiệp, hợp tác xã còn e ngại rụt rè khi triển khai kênh bán hàng này. Nhưng thực tế, khi đưa thành công sản phẩm này lên sàn sẽ mang lại nhiều hiệu quả bán hàng cho doanh nghiệp. Trên nền tảng của Alibaba hiện đã thiết kế riêng cho phù hợp cho người bán tại Việt Nam. Sàn thương mại này hiện có hơn 20 triệu người mua từ 190 quốc gia và khu vực. Trung bình mỗi ngày có 300.000 yêu cầu đối với hàng hóa từ nguyên liệu thô đến thành phẩm trên nền tảng Alibaba.com. có hơn 600.000 sản phẩm từ người bán Việt Nam, bao gồm các mặt hàng từ các ngành công nghiệp chính của địa phương như thực phẩm và đồ uống, đồ nội thất, nhà và vườn, nông nghiệp và may mặc. Với những sản phẩm được sản xuất từ quả táo mèo như trà táo mèo hòa tan, nước đóng lon hay các sản phẩm đông dược, mỹ phẩm chiết xuất từ những cây dược liệu đặc hữu của Yên Bái như dầu xoa bóp, dầu cao. Công ty cổ phần Đông Dược Thế Gia hy vọng với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh cũng như các đơn vị của Bộ Công Thương sẽ mở ra cơ hội mới cho những sản phẩm của công ty được vươn ra thế giới. Ông Bùi Thế Dũng, Giám đốc nhà máy công ty Đông Dược Thế Gia cho biết.
Được sự hướng dẫn của Cục Xúc tiến Thương mại, chúng tôi đã hỗ trợ công ty chúng tôi nhập các cái hồ sơ và để triển khai tiến tới đưa các cái sản phẩm của công ty vào các kênh bán hàng đều đáp ứng được các cái tiêu chí mà bên Alibaba đưa ra. Và trên cơ sở đó thì đã được Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Thương mại hỗ trợ các cái hồ sơ pháp lý để công ty dễ sử dụng hoàn thiện được các cái hồ sơ để được sớm hơn.
Trên cơ sở khoa học, công nghệ, thương mại điện tử là xu thế tất yếu mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thông qua sàn thương mại điện tử Alibaba. Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước, hy vọng sẽ có nhiều sản phẩm của Yên Bái sẽ tiếp cận từ phía khách hàng quốc tế trên sàn thương mại điện tử này, kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ của Yên Bái với doanh nghiệp trên thế giới, hợp tác đầu tư, nâng cao chất lượng, mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.